ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Các bạn sinh viên Đại học Văn Lang thân mến, chiều hôm nay đó, thông qua sự nối kết của Đại đức Tiến sĩ Thích Không Tú, là giảng viên của Đại học Văn Lang và cũng là thầy của các bạn, chúng ta có buổi giao lưu gồm có hai phần. Phần một thì thầy sẽ giới thiệu khái quát về bản chất của đạo Phật. Phần hai đó, mời các bạn đặt các câu hỏi về bất cứ phương diện nào mà các bạn quan tâm. Thì đối với phần khái quát về đạo Phật đó, thì các bạn cần nắm một số thông tin sau đây. Thứ nhất, Đức Phật không phải là nhân vật huyền thoại, là thái tử Đông Cung, con của đức vua Tịnh Phạn Suddhodana và hoàng hậu Maya Devi, sinh vào ngày rằm tháng tư, tức là trần tròn tháng Vesak, năm 624 trước tây lịch, qua đời vào năm 544 trước tây lịch, thọ 80 tuổi. Khi 29 tuổi đó, sau khi trải qua các hạnh phúc trần đời, Đức Phật đặt ra đâu là giải pháp đích thực cho các vấn nạn mà con người đang gặp phải về phương diện sinh học của cơ thể đó, thì trạng thái già, bệnh và chết không ai tránh khỏi. Về những nỗi khổ tâm á, gồm có thương mà phải chia ly, ghét mà phải hội ngộ, mong muốn không tội nguyện dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng, và thái độ chấp vào cái tôi, bao gồm cái tôi xã hội, cái tôi giai cấp, cái tôi danh dự, cũng như là tính sở hữu liên hệ đến cái tôi, làm cho rất nhiều người, trong đó có giới vua chúa, giới chính trị, giới doanh nhân và các thành phần xã hội khác đó, dầu đang hưởng thụ các tiện ích vật chất nhưng không trải nghiệm được hạnh phúc. Hai câu hỏi lớn mà Đức Phật Thích Ca đặt ra với chính ngài vào thời điểm đó bao gồm: thứ nhất, nếu chọn con đường làm vua mà muốn cải cách xã hội đó, thì chỉ có đấu tranh giai cấp thôi. Vì lúc đó xã hội Ấn Độ nó gồm có bốn giai cấp, bao gồm giai cấp Bà La Môn, độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp vua chúa và chiến sĩ, độc quyền về chính trị và quản lý nhà nước và quân sự; giai cấp thương gia đó, độc quyền về các loại hình kinh tế và thương mại; và giai cấp Thủ Đà La đó, thành phần cùng đinh, làm phục dịch, lao động tay chân cho các giai cấp cao hơn. Thì cái cuộc đấu tranh giai cấp nào cũng dẫn đến sự đẫm máu và chết người. Đang khi đó, nước Sakya mà ngài là Thái tử Đông Cung chỉ là một tiểu quốc trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ thôi. Câu hỏi thứ hai đó là liệu thật sự có giải pháp tôn giáo có thể mang lại kết quả đó mà không cần phải trải qua các hình thức đấu tranh dẫn đến sự hòa bình và đời sống nội tỉnh hạnh phúc cho con người hay không? Thì hai câu hỏi này đó, cuối cùng Đức Phật đó chọn câu hỏi thứ hai, đó là tìm giải pháp khác với các bậc tiên đế dòng họ Sakya đã làm, mà gần nhất là vua Suddhodana Tịnh Phạn Vương, cha của ngài. Cho nên tâm sự việc này với vua cha đó thì cha ngài cự tuyệt, vì cái mục đích là làm thế nào để đào luyện cho Thái tử Tất Đạt Đa trở thành minh quân vĩ đại, chứ không phải là trở thành nhà tâm linh. Và tâm sự với vợ của ngài là công chúa Yasodhara Yasodhara cũng không được sự đồng tình, bởi vì hạnh phúc trần đời của hai người đó mới diễn ra chưa được một năm. Cuối cùng Đức Phật đã chọn con đường đó, bỏ lại sau lưng cơ hội làm vua của nước Sakya, chọn con đường tâm linh. Đức Phật cũng trải qua sự thất bại trong nỗ lực tu tập với ba trường phái Phật giáo, sẽ nói ba trường phái Ấn Độ giáo có trước đó. Thất bại theo nghĩa đó là dù đạt được cái thành quả cao nhất ở trong đó, nhưng mà ngài không thấy rằng đó là giải pháp, đó là khép lại các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Cho nên Đức Phật quyết định chọn con đường khám phá mới, một cái khái niệm mà thầy tạm dùng môn khoa học hay là phương pháp nghiên cứu để giúp cho chúng ta hiểu là Đức Phật mở ra con đường tâm linh mới, khác với hai trường phái tôn giáo thịnh hành lúc bấy giờ, đó là đạo Bà La Môn, còn gọi là tôn giáo đa thần, đại gọi là Ấn Độ giáo, và đạo Sa Môn, tôn giáo vô thần. Trong đó có đạo Sa Môn Kỳ Na, những người chủ trương rất là khổ hạnh và mặc áo không khí, tức là không có mặc áo quần. Rồi đạo Sa Môn Duy Vật cho rằng là vật chất có trước, sau khi chết thì con người trở về với cát bụi. Và đạo Sa Môn Bất Khả Tri Luận Ajivika. Thì cuối cùng Đức Phật quyết định mở ra tôn giáo mới, và về sau đó được gọi là đạo Buddha, tức là đạo của người tỉnh thức trọn vẹn, còn gọi là đạo Minh Triết, đạo trí tuệ. Thì trong suốt 45 năm chia sẻ chân lý mới, mà theo Đức Phật nó có khả năng trị liệu các nỗi khổ và niềm đau đó, thì Đức Phật đó đóng góp cho xã hội với tư cách là một nhà cải cách xã hội, cải cách chính trị, cải cách tôn giáo, và không thông qua các biện pháp chiến tranh võ trang. Và đó là đóng góp mới của Đức Phật. Vấn đề hai, con đường tỉnh thức của Đức Phật thì được gọi là Bodhi Magga, bao gồm có ba trụ cột tâm linh chính. Thứ nhất là hoàn thiện trí tuệ qua hai góc độ, đó là tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về trụ cột đạo đức thì Đức Phật hình thành ra bốn phương diện: lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, và về trụ cột thiền định để giúp cho con người làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức trước các biến cố của cuộc đời đó, thì gồm có hai yếu tố. Đó là chánh niệm đối với những thứ đang diễn ra trong chúng ta và xung quanh chúng ta, và đại định, tức là an trú sâu lắng, trở nên bất động, buông bỏ hết mọi ý niệm để tâm được thông dong, thoát hết tất cả mọi trói buộc. Thì tám yếu tố này đó hình thành lên con đường tỉnh thức của Đức Phật, mà bây giờ chúng ta gọi đó là Đạo Phật. Ở ngay bản chùa của chùa Giác Ngộ, mà khi các bạn vào đó thì có cái biểu tượng hoa sen tám cánh, là tượng trưng cho tám yếu tố chân chính này, được gọi là Bát Chánh Đạo trong chữ Hán. Và cái mô típ nghệ thuật hoa dân quả tiết ở chùa Giác Ngộ đó, thì lấy hoa sen đó, làm hệ quy chiếu, vì đó chính là đường lối chính của Đức Phật Thích Ca. Còn phong cách mỹ thuật đó thì lấy theo thời Lý, qua biểu tượng rồng chín khúc, đánh dấu sự độc lập chủ quyền của Việt Nam về phương diện văn hóa và nghệ thuật, bên cạnh độc lập chủ quyền về chính trị, kinh tế và giáo dục. Sau gần 1.000 năm Việt Nam bị Trung Quốc xâm lăng và cai trị, thì có con đường tỉnh thức của Đức Phật Thích Ca đó gồm có 4 bước thôi. Bước thứ nhất á, thừa nhận thực tại khổ đau, và theo đó đó không phớt lờ khổ đau, vì phớt lờ là liều mạng. Không đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân của khổ đau. Thì Đức Phật đó, thì nó có nguyên nhân tâm lý, động cơ, nguyên nhân của các hành động bất thiện, nguyên nhân do các nghịch duyên xảy ra xung quanh chúng ta làm cản trở hoặc là triệt tiêu những nỗ lực chân chính. Thì trong nhóm các nguyên nhân nêu trên đó, thì Đức Phật đặc biệt quan tâm đến nguyên nhân động cơ, vì theo Đức Phật á, tâm á, chính là đạo diễn cho các hành vi, bao gồm hành vi lời nói qua các hình thái phát ngôn, và hành vi tay chân, tức là các hành động của thân. Thì mối quan hệ này đó, Đức Phật sánh ví cũng giống như là con trâu, con bò, con ngựa, kế theo sau nó đó là một cái thùng xe. Như vậy đó, con trâu đi chỗ nào thì cái thùng xe sẽ lăn theo chỗ đó. Và con trâu, con ngựa, con bò tượng trưng cho tâm với vai trò đạo diễn và dẫn dắt. Còn cái thùng xe thì các vật dụng trên nó đó tượng trưng cho các hành vi, lời nói và việc làm. Thì từ đó thì Đức Phật mới nêu ra nó có 3 nhóm nguyên nhân động cơ, nó thuộc về tâm lý tiêu cực dẫn đến vô vàn các nỗi khổ niềm đau, như là hệ quả tất yếu. Thì bao gồm tham ái, giận dữ và si mê. Si mê đó thì nó tạo ra là mù chữ, rồi mù kiến thức khoa học, mù kiến thức về các quy luật, dẫn đến mê tín dị đoan, tạo ra nỗi sợ hãi. Và khi bị sợ hãi rồi, con người dễ bị trói buộc vào các hình thái bị dẫn dắt. Và tham ái đó thì theo Đức Phật nó có 3 hình thái, mà các bản dịch thì phần lớn dịch chữ tham nó không có trúng, vì tham á nó chỉ là một nội dung rất nhỏ trong phạm trù tham ái có nội hàm lớn hơn. Hình thái thứ nhất đó là khát khao tình yêu và tính dục, Thế đây là bản chất đời sống của người tại gia như các bạn. Và đó là nhu cầu cũng rất là tự nhiên, mang tính bản năng, không cần ai dạy. Con người cũng có nhu cầu, giống như là nước để uống, không khí để thở, thức ăn để ăn vậy. Hình thái thứ hai đó là khao khát hiện hữu và khao khát tiếp tục tồn tại, gọi là hữu ái. Ví dụ như muốn có con nói giỏi trong đường, muốn tiếp tục có mặt ở những kiếp tương lai. Và đây cũng là cái nhu cầu tất yếu khi mà tham ái, tức là cái sự khao khát tính dục đó, tồn tại thì tự động hữu ái tiếp tục phát sinh sau khi chúng ta qua đời. Vì chết theo Đức Phật đó, không phải là dấu chấm cuối cùng. Vì đạo Phật quan niệm sự sống là một dòng tròn tiếp nối vô tận. Và hình thái thứ ba đó là phi hữu ái, tức là sự trầm cảm, tuyệt vọng cùng cực, dẫn đến quyết định sai lầm, đó là chọn hình thức tự vận hay là tự tử. Mà theo đó, đó người ta ngộ nhận rằng đó, nó sẽ khép lại các nỗi khổ về niềm đau. Thì hiện nay Nhật Bản có tỷ lệ tự tử người già cao nhất thế giới, Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử tuổi trẻ đó lúc đầu là đứng đầu châu Á, bây giờ cũng là nhất nhì thế giới. Đó là vô hữu ái. Và cái hình thức phù hữu ái đó là nó rất là tế dị. Ví dụ như ai đó than vãn rằng là kiếp sau tôi không làm người, tôi làm cây thông đứng giữa trời mà reo, kiếp sau tôi làm chim, làm hoa, làm mây, làm rừng. Thì đó là các hình thức chối bỏ cái sự hiện hữu với tư cách là con người, mà theo Đức Phật là phước báo rất lớn, lớn hơn tất cả các loài động vật còn lại. Hoặc là một thức tế dự khác là kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam. Đó là vô hữu ái, có cái phạm vi địa chính trị, đó là loại trừ Việt Nam ra khỏi cái não trạng nhận thức cực đoan và mặc cảm từ tư dân tộc. Còn giận dữ đó thì hình thái nặng nhất của đó là chiến tranh, giết người, tàn phá, mắng chửi, chì chiết, nặng nhẹ, rồi ngữ điệu lên xuống không hài lòng, không tuệ hiểu công đức, không hợp tác, ganh tị, ghét bỏ, hoặc là thể hiện bằng ngôn ngữ âm thanh, hoặc thể hiện qua bằng hành vi tay chân, đập bàn, xô ghế, là khạc nhổ, đập đấm đá, nó đủ hình thức hết, dẫn đến sự hủy diệt mối quan hệ cá nhân, quan hệ dân sự, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý và nhiều mối quan hệ khác, để làm cho tâm của người bị vướng kẹt vào sân hận đó không được bình yên. Bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc được Đức Phật nêu ra đó là Nirvana trong tiếng Sanskrit, và Nipada trong tiếng Pali có nghĩa là hạnh phúc tuyệt đối, không bị điều kiện hóa, không bị thời gian hóa, không bị không gian hóa. Và nó làm cho người trải nghiệm đó cảm thấy là thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện sống. Thì trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật sánh ví niết bàn tuyệt đối đó nó giống như là con sư tử bằng vàng, đầu sư tử, bồm sư tử, thân sư tử, chân sư tử, đuôi sư tử, và thậm chí phủ tạng của sư tử và phân. Cái mà chúng ta dễ nhồm gớm khi con người và con vật đó thải ra khỏi cơ thể cũng đều toàn là vàng hết, vàng, vàng nguyên chất. Sau khi đã đào luyện hết tất cả các cặp chất ra, như vậy là khi mà trạng thái tâm thanh tịnh, làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống, hành vi, thì tâm của người đó đó nó là một cái tổng thể của trạng thái hạnh phúc. Và Niết Bàn khác hoàn toàn với thiên đường ở trong đạo Do Thái, đạo Công giáo, đạo Tin lành, đạo Chánh thống, đạo Anh giáo, đạo Hồi giáo, đạo Nho, đạo Lão, đạo Bà La Môn. Thì nó là cái trạng thái tâm an nhiên, bất động trước mọi hoàn cảnh chúng ta đang đối diện. Và cái đó có thể thực hiện được trong kiếp sống hiện tại này, không chờ sau khi chết. Và bước thứ tư đó là chánh đạo, gồm có 8 yếu tố như nãy thầy đã nói đó. Tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì đó là con đường tỉnh thức được Đức Phật khám phá, chia là 2 lớp nhân quả. Thứ nhất á, bước 1, bước 2 là nhân quả khổ đau. Và phần lớn chúng ta bị chìm đắm vào, bị dướng kẹt vào, không có lối thoát. Giống như cái con cá đó, nó chui vào cái rọ của cái người mà dân bắt cá, đầu vào thì nó rất là to, mà ngay cái chỗ mà gần đến cái mông con mồi đó thì nó hẹp dần, vào thì được mà chui ra thì không. Và lớp nhân quả thứ hai là nhân quả hạnh phúc, thì nó đòi hỏi đến phương pháp đúng trên nền tảng của tầm nhìn đúng và hành động đúng, kèm theo đó là tính kiên trì không bỏ cuộc nữa chừng. Thì bằng phương pháp 4 bước nêu trên đó, trong suốt 45 năm chia sẻ chân lý mới, Đức Phật Thích Ca đó đã cải đạo được 8 trên 16 vị vua của Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, độ vua cha, hoàng hậu, vợ cũ, con trai, các anh em là hoàng tử của vương quốc Sakya. Và đây là một cái hiện tượng tôn giáo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại. Và theo đánh giá khách quan của thầy đó, có lẽ có thêm vài ngàn năm nữa cũng không có cái sự kiện tương tự được xảy ra. Thế độ người dân thì dễ, nhưng mà độ người thân là cực kỳ khó. Mà cái hay của Đức Phật đó là hoàng hậu mẹ kế của ngài, rồi vợ cũ của ngài trở thành là 2 nữ tu đầu tiên trên toàn cầu. Rồi con trai của ngài, các anh em của ngài, tức là các hoàng tử không đó, đều không ai màng đến cái việc kế ngôi vua, đều đi tu hết. Thế đó là một cái hiện tượng tôn giáo cực kỳ đặc thù, tức là sức thu hút của Đức Phật nó lớn đến độ là ai tiếp xúc với ngài 1 lần 2 lần là gần như là bắt đầu có một cái bước ngoặt mới rồi, ta chọn con đường tỉnh thức chứ không chọn con đường làm giàu nữa, sống vô sản đúng nghĩa, rời đây bay đó, để chia sẻ con đường tỉnh thức cho những người hữu duyên thôi. Thì trong suốt 45 năm đó, Đức Phật để lại gần 84.000 bài kinh. Thuật ngữ Phật học gọi là Dhamma Khanda, tức là các chủ đề chân lý. Thì mỗi ngày trung bình Đức Phật giảng 5 bài kinh ngắn, nhân cho 365 ngày, nhân cho 45 năm, thì chúng ta có 83.000 mấy trăm bài kinh. Hiện nay đó thì cộng đồng Phật giáo Việt Nam toàn cầu đó bảo tồn được khoảng 36.000 bài, phần lớn là các bài kinh ngắn. Trong đó đó thì có khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc văn hệ Pali của Phật giáo Nguyên Thủy tại các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hiện nay đã được dịch ra tiếng Việt. Và khoảng 17.000 bài kinh tương đương của Phật giáo Bộ Phái, thường được gọi là kinh Agama, tức là kinh A Hàm. Hiện nay chỉ còn cái bản dịch chữ Hán và cũng đã được dịch sang tiếng Việt, ít nhất là có 3 bản dịch tiếng Việt. Và kinh điển Đại Thừa đó được viết bằng tiếng Sanskrit, được dịch ra tiếng Hán cổ và Tây Tạng nữ cổ. Thì nay đó là một số trong số đó đã được sang dịch sang tiếng Việt. Thì có khoảng 2.000 bài kinh. Thì thầy hiện tại đó cũng là đồng tổng biên tập Tam Tạng Thánh Điện Phật giáo Việt Nam, mà tên gọi trước đây gọi là Đài Tạng Kinh Việt Nam. Thì cái công việc này thì đang được tiến hành và sẽ mất thêm một hai thập niên nữa để hoàn tất hết toàn bộ. Đó là một công trình khó, đòi hỏi đến chất xám của nhiều người. Và nếu chúng ta nghiên cứu nội dung của các kinh điều trên đó, thì chúng ta có thể chia ra là 7 trụ cột chính về triết học Phật giáo. Thứ nhất là nhận thức luận Phật giáo, nói về các nhận thức giác quan, điều kiện của nhận thức giác quan, giới hạn của nhận thức giác quan, sự chuyển hóa nhận thức giác quan thành trí tuệ và các đối tượng nhận thức. Thứ hai đó là triết học chính trị xã hội Phật giáo. Thì bản này đó nó thuộc về cái quan tâm hàng đầu của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã chối bỏ cái con đường đấu tranh giai cấp vì nó đổ máu, nên nó chọn cái con đường đó, tâm linh, để giải quyết các vấn nạn chính trị xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Nên bằng con đường đó là thuyết phục quần chúng, và thông qua 8 vị vua làm đệ tử của Đức Phật đó, thì 80 tiểu bang đó tự động xóa bỏ cái chủ nghĩa giai cấp và chủ nghĩa trọng nam khinh nữ lúc bấy giờ. Không phải riêng Ấn Độ, khắp nơi thế giới này thì hai cái hình thái bất công bất bình đẳng xã hội đó ngự trị. Đức Phật đã mang lại cho cái sự thay đổi xã hội rất là tích cực tại Ấn Độ, và cái ảnh hưởng đó đó nó kéo dài đến cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch, tức là khoảng 18 thế kỷ, đến thời điểm Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tấn công, xâm lược và trở thành chủ nhân chính trị ở tại đất nước Ấn Độ, thì Phật giáo bị suy vong và bị là tàn diệt. Thứ ba đó là đạo đức học Phật giáo. Thì Đức Phật chủ trương nó gồm có 4 phương diện. Phương diện 1 á là ngăn ngừa những điều xấu ác khi nó mới là chốn nở thành các cái ý niệm hoặc là động cơ thôi, chưa thể hiện qua các hành động, là đã dừng kịp thời đó, bằng sự lương tâm và xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội. Phương diện thứ hai đó là chỉ ác, tức là dừng hết tất cả các hành động phạm pháp bất thiện gây tạo nó khổ niềm đau cho mình và tha nhân. Phương diện thứ ba đó là hành thiện, tức là tình nguyện xung phong làm nhiều nhất có thể, làm có phương pháp, làm có tính hệ thống, làm có tính bền vững những điều mang lại tính lợi ích và giá trị cho cuộc đời. Phương diện thứ tư đó, tức là chuyển nghiệp, áp dụng cho những người đó đã từng phạm tội về luật pháp, phạm lỗi về mối quan hệ dân sự xã hội, làm mới chính họ. Và 4 phương diện này đó đã làm cho đạo đức học Phật giáo trở thành đó, không chỉ là một hình thái triết học đạo đức, mà còn là con đường hành trì đạo đức. Mà kết quả của sự hành trì đó nó giúp cho một người phàm lần lượt trở thành chân nhân, và tiệm cận thánh nhân, rồi trở thành thánh nhân, và trở thành đó là bậc giác ngộ như Đức Phật. Thì ở góc độ này đó thì không có tôn giáo nào liệt ra những cái bước đi, những cái thực tập căn bản từ thấp đến cao mang tính hệ thống để người thực tập có thể trở thành thánh trong kiếp sống hiện tại hoặc là những kiếp tương lai. Thứ năm đó là logic học Phật giáo. Thì mảng này ít được cộng đồng biết đến, vì đó là cái ngôn ngữ logic hình thức, logic đặt trên nền tảng bị chứng nhân quả, logic phù hợp với các cái quy luật của cuộc sống, các hình thái lý luận mang tính lý trí rất là phong phú. Và những phương diện còn lại thì rất là nhiều, bao gồm đạo Phật về kinh tế, đạo Phật về môi trường, đạo Phật về khoa học, đạo Phật về vật lý học, đạo Phật về lượng tử học. Thì hầu như những cái lĩnh vực quan trọng trong ngành khoa học xã hội nhân văn và một số ngành của khoa học tự nhiên đó, Đức Phật đã có đề cập đến. Ví dụ như là về vấn đề bảo toàn năng lượng đấy, thì trong Bát Nhã Tâm Kinh và nhiều bài kinh khác đó, Đức Phật nêu ra nó có ba cái phạm trù. Phạm trù một đó, là bất sinh bất diệt, mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn. Phạm trù thứ hai đó là bất tăng bất giảm, tức là các sự vật hiện tượng không tăng thêm không giảm bớt, nó giống hiện tượng lỡ vào bồi của sông rồi các cồn ở đồng bằng sông Cửu Long hay là đồng bằng sông Hồng, thấy không? Chúng ta dễ thấy được đó. Và cặp phạm trù thứ ba đó, đó là bất nhất bất dị, tức là khi mà nó đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, hình thức này sang hình thức khác, năng lượng này sang năng lượng khác, mà bản chất của tổng thể năng lượng vẫn được bảo toàn đó, thì chúng ta không thể nói là nó là nhất với nhau, là đồng nhất với nhau được, mà nó không thể nói là nó khác nhau hoàn toàn, thì nó có sự chuyển tiếp, có sự tiếp nối. Thì đó là ba cái phẩm trù mà thông qua đó đó chúng ta thấy là nó tương đồng với học thuyết bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại. Thì đó là một vài cái phương diện triết học của đạo Phật bên cạnh sự thực tập thiền đó, là kỹ năng để giúp cho chúng ta làm chủ hạnh phúc. Thì trong các quyển sách mà thầy ghé tặng cho các bạn đó có hai quyển, quyển thứ nhất là quyển màu xanh lá cây đó, kinh Phật về thiền và chữ khóa, giới thiệu 5 bài kinh thiền và hơn 10 bài kinh về phương pháp vượt qua nỗi khổ niềm đau. Quyển thứ hai đó là màu xanh, xanh bột đô, đó là kinh Phật căn bản chứa 13 bài kinh, giới thiệu các hình thái căn bản nhất của đạo Phật. Và phần lớn đó cộng đồng người Việt tại gia tại Việt Nam nó ít biết đến các bài kinh này, vì Phật cái Việt Nam đó nhập cả nguyên si nghi thức tụng điện của Trung Quốc, thì trong tổng số 36.000 bài chỉ chọn lấy chỉ có một vài bài kinh về tín ngưỡng thôi, dành cho cầu an cầu siêu. Cho nên các hình thái đạo Phật gia đình, đạo Phật xã hội, đạo Phật triết lý, rồi đạo Phật giáo dục, đạo Phật thiền gần như ít được cộng đồng biết đến qua các nghi thức tụng điện. Hậu bán thế kỷ 20 đó thì thế giới phương Tây chứng kiến cái cuộc cách mạng thiền, meditation evolution. Thì cuộc cách mạng này nó diễn ra theo cách thức đó, đó là khi mà giới tri thức phương Tây đó đối diện với những cái sự khủng hoảng tôn giáo do sự phát triển vượt trội của khoa học hiện đại, thì những người có tư duy phản biện, critical thinking, họ sẽ không có chấp nhận được những cái tính lý và giáo điều trong các tinh thánh mà họ đã theo, mang tính là từ thế hệ này sang thế hệ khác ở trong gia đình. Cho nên họ đi tìm kiếm những cái giá trị minh triết khác tôn giáo gốc của họ, họ bắt gặp được đạo Phật. Và thực tập thiền đó nó đã trở thành như là một cái kỹ năng sống, nó vượt lên trên các tôn giáo. Ai theo tôn giáo nào cũng đều thực tập thiền, không có tôn giáo cũng được. Thì theo Đức Phật đó, con người khổ đó nó chia làm hai phương diện. Đối với thân thể thì gọi là đau thân. Ví dụ như chúng ta nói là đau răng, đau đầu, đau cổ, rồi đau bụng, đau bao tử, cái gì nó cũng liên hệ đến đau, đó là phản ứng sinh học trên cơ thể qua hệ thống thần kinh. Còn khổ nó thuộc về tâm lý, thì đó gọi là khổ tâm. Như phần đầu thầy đã nói, Đức Phật liệt ra có 4 phạm trù khổ đấy. Thì việc thực tập thiền đó là làm thế nào để giúp, trước nhất là người thực tập sẽ làm chủ được thân. Người nào đó mặc cảm tự ti, thân mình lùn, thân mình quá cao, thân mình quá mập, thân mình quá ốm, làn da mình quá đen, thì thực tập nó làm cho mình nó vượt qua cái mặc cảm này. Còn người nào quá hãnh diện tự hào và biến thân trở thành một cái phương tiện và công cụ để nuôi cuộc sống, thì Đức Phật cũng dạy cái cách quán thân thể về bản chất là nó không sạch, để cho mình giảm bớt đi cái nhu cầu bản năng đối với sự hưởng thụ thân. Và đối với những người lăng xăng đó, đi giống như chạy, ngồi mà vẫn không được yên, cái tâm vẫn bị chao động bởi ký quá khứ, bởi lo lắng về tương lai, thì an trú thực tập thì sẽ làm cho thân người đó yên lắng trở lại, tâm người đó được bình ổn trở lại. Ngoài ra đó, thì đối với cái khổ tâm đó, thì Đức Phật dạy phương pháp thiền làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm. Thì trong cái quyển màu xanh lá cây đó, các bạn đọc bài kinh số 1, bài kinh số 2 và bài kinh số 5 sẽ nắm khái quát về phương pháp thực tập thiền của Phật giáo. Và quyển sách màu nâu đó, phương pháp thiền Vipassana thầy gửi tặng đó, thì ta giới thiệu khái quát về những cái thực tập này. Các bạn nên dành thời gian đọc một vài tiếng để mình hiểu, nó lợi ích cho mình dễ lắm. Còn cái công thức thực tập á, thì nó đơn giản thế này. Thứ nhất, về tư thế ngồi, các bạn có thể ngồi ở dưới sàn nhà hay là ngồi trên ghế, tùy theo sở thích, không quan trọng. Ngồi xếp bằng hay là ngồi giống như ngồi cái cách ngồi hiện đại, không sao hết, miễn là thẳng lưng, giống như bức tường, không có gồng các cái cơ bắp. Thứ hai đó là khép mắt lại để hạn chế tối đa các hoạt động giác quan của con mắt, mà phải ngồi trong một không gian không có tiếng ồn âm thanh như là tivi, radio, tiếng người nói, tiếng chó sủa, vân vân, để chúng ta giảm thiểu tối đa cái hoạt động thính giác. Còn người nào dễ buồn ngủ hoặc là do kiệt sức á, thì mắt khép lại 70% thôi, đặt cái tầm nhìn ở trên cái sống mũi khoảng 2 cm. Còn người mà ngủ đủ thì có thể khép mắt 100% và không sao. Về kỹ năng thở đó, thì các bạn lưu tâm cái công thức sau đây. Đối với việc thở trong tư thế ngồi và tư thế nằm, thì công thức đó là 5-2-8-2. Hít bằng lỗ mũi thật sâu 5 giây, dừng hơi thở 2 giây, thở ra bằng lỗ mũi thật sâu 8 giây, nín thở 2 giây. Thở như thế được gọi là thở 4 thì. Về giá trị sức khỏe thể chất đó, thì cái việc hít thở này sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất, ổn định nhịp tim, không run, ai nhút nhát khi được yêu cầu đứng trước quần chúng phát biểu, cái quả tim nó muốn rớt ra khỏi cơ thể, đập bình mạch, rung miệng nói không lên lời, thì hít thở chừng mấy lần như thế là ổn định liền. Vì hít thở nó mang cái lượng oxy vào, cho nên nó làm cho kích thích neuron thần kinh, nó làm cho bộ nhớ được tăng trưởng, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất lượng diễn ra tốt đẹp, ký ức được tăng trưởng. Đang giận, đang bực tức, đang muốn đập phá, đang muốn cốc cần đề, đang muốn nổi loạn bên trong, thì các bạn chỉ cần hít thở thật sâu thì mọi thứ nó im dịu trở lại liền. Và do đó chúng ta sẽ thoát được cái rủi ro có lỗi bởi hành vi, lời nói, việc làm và cách ứng xử của chúng ta do tâm mất kiểm soát. Về giá trị sức khỏe tâm lý đó, thì người thực tập hít thở như nêu trên đó, sẽ có thái độ lạc quan. Và nhất là cái bài kinh thứ hai đó, là kinh 16 kỹ năng thở thiền hay là 16 hơi thở thiền đó, trong cái quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, thì nó có một số cái kỹ năng thở mà các bạn có thể phối hợp. Đó là khi làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận mừng vui, gọi tắt mừng vui. Một kỹ năng thở thác là khi hít thở ra vào tôi cảm nhận hạnh phúc. Thì hai cái tâm niệm này đó, mừng vô hạnh phúc á, nếu các bạn cứ nhẩm liên tục, nói theo tâm lý học hiện đại nó gọi là tự kỷ ám thị, auto suggestion, thì các bạn sẽ không thể nào rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng. Thế là vì lúc nào mình cũng nhắc mình là gì? Hoan hỷ và hạnh phúc. Thì người như thế đó luôn luôn trên gương mặt nở nụ cười thật là vui, không có căng thẳng, không có hình sự hóa. Về sau này nếu các bạn lập gia đình đó, chị em phụ nữ nên nhớ muốn giữ trái tim của người chồng đó, cái quan trọng nhất đó, là khi chồng về nhà, người vợ lúc nào cũng cười vui vẻ, không cần nhằn, không càm ràng, không chì chiết, không cãi lộn, không kiếm chuyện, không giận hờn vui vơ, không có trông đợi đó là chồng của mình phải đi năn nỉ mình, xin lỗi mình, đợi chút xíu là mình hờn, đợi chút xíu là mát, đợi chút xíu là giận. Lúc mới quen đó thì các cậu con trai đó sẽ chiều các bạn nữ hết tế bến luôn để thể hiện cái sự quan tâm. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng rồi thì các cậu đàn ông đó thì có cái tâm lý là gì? Thôi cái chuyện đó màu mè, vợ chồng với nhau không có màu mè nữa, sống thật. Nhưng mà chị em phụ nữ thì lấy quá khứ làm cái thước đo, là khi cái hiện tại nó không phải như thế, cho nên dễ ngộ nhận qua suy luận rằng là chồng tôi không thương tôi nữa, dễ quạo hơn, dễ hờn hơn, dễ trách hơn. Bỏ hết cái đó đi, vì cái đó nó là tâm lý tiêu cực, có tính chất là hủy hoại mối quan hệ. Các bạn phải thể hiện cái sự hân hoan vui vẻ, lúc nào gương mặt có tươi rói như hoa sen, cái liên tưởng miệng mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hí dương đang cười, các bạn sẽ lấy được trái tim trọn vẹn của người chồng. Mà khi mà người chồng đi về và cảm thấy hài lòng với gia đình rồi, đâu còn nhu cầu đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè để làm gì nữa hết, thì có trách nhiệm với gia đình, với vợ và con hả? Ngoài ra thì nó có những hơi thở là gì? Làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận vô thường, tức là mọi thứ nó thay đổi, biến dịch, chuyển động không theo ý muốn chủ quan của chúng ta. Cho nên đó, có cái gì được gọi là biến cố xảy ra, gần như mình đã có chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nó là quy luật trong cái hệ nhân quả riêng của nó tác động đến chúng ta phải chấp nhận thôi. Điều đó không có nói giá mà, nếu .. thì .. mấy cái giả định đó vứt bỏ không sai được, phải chấp nhận cái hiện thực đó đang xảy ra với mình để tìm giải pháp kịp thời. Và một trong những cái kỹ năng đó là kỹ năng thứ 16 đó, cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, tôi buông bỏ đó, thì cái tân ngữ của sự buông bỏ là gì? Khổ đau, sự quyến luyến, sự chấp mắc, dính mắc về thái độ người khác, ngôn ngữ người khác, cái cách người khác ta làm cho mình tức, mình đau, mình hờn, mình giỏi, mình buồn, mình giận, vứt bỏ cái đó qua một bên hết, thì người đó nó mới có thể trải nghiệm được hạnh phúc. Như vậy theo Đức Phật á, hạnh phúc không phải là món quà của ai đó tặng cho chúng ta, và hạnh phúc là một sự trải nghiệm, làm chủ các phản ứng khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc không hài lòng, không như ý, mình làm chủ được thì từ đầu chúng ta có hạnh phúc. Nên nó không có tốn tiền để mua, mà nó là một cái hình thái sống tỉnh thức thôi. Thì đó là các phương diện khái quát của Đạo Phật. Các bạn sinh viên thân mến, thì thầy vừa giới thiệu cái con đường minh triết của Đức Phật, làm sự thay đổi xã hội được diễn ra mà không sử dụng đến các hình thức là đấu tranh giai cấp như chúng ta đã thấy trong lịch sử của nhân loại. Và các cái phương diện đóng góp của Đức Phật đó, thì nó rất là nhiều, thầy giới thiệu một cách là ngắn nhất có thể. Và trong số đó thì phương pháp thiền của Phật giáo nè, triết học tâm của Đạo Phật nè, nó thuộc về tâm lý học ứng dụng. Trong Phật giáo Ấn Độ đó thì có một trường phái tên là Yogacara, dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó, đó là du già hành tông. Yoga đó, đó là hình thức là thực tập, mà hiện nay chúng ta biết đến Ấn Độ chủ yếu là thực tập và sức khỏe thể chất thôi. Thì đó là một hình thái thể dục tốt nhất, còn tốt hơn cả khí công. Rồi cha rá là những người hành trì. Thì cái từ đó, đó là cái từ mà Đạo Phật sử dụng để chỉ cho cái sự hành trì để huấn luyện tâm của mình trở nên mềm mại hơn, dễ thương hơn, từ bi hơn, hỷ xả hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, năng động hơn, phụng sự hơn. Và hạnh phúc đó, đạt được từ những cái góc độ giá trị sống tích cực điểm trên. Cái đó được gọi là triết học tâm Phật giáo, hay là tâm lý học ứng dụng. Thì sư Dứt Hạnh trước năm 1965 khi còn ở Việt Nam giới thiệu cái cuốn Logic học Phương Đông và giới thiệu Đạo Phật qua tâm lý học ứng dụng. Năm 66 đến 68 thì tốt nghiệp và thạc sĩ tâm lý học và trị liệu ở Đại học Columbia Hoa Kỳ. Sau đó được thỉnh giảng làm giảng viên ở một số trường đại học và vận động cho hòa bình Việt Nam. Lúc đó đang diễn ra rất căng thẳng giữa miền Bắc và Việt Nam dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ. Thì lần đầu tiên thì xuất hành về Việt Nam là năm 2005 sau 39 năm lưu vong. Lần thứ hai là 2007, lần thứ ba là 2008. Và lần cuối cùng là cách đây mấy năm sau khi bị bệnh về cho đến lúc Ngài qua đời ở chùa Từ Hiếu, thành phố Huế. Thì Chức Hạnh hiện nay được đánh giá đó là nhân vật Phật giáo toàn cầu có tầm ảnh hưởng đứng thứ hai chỉ sau Đức Đại Lai Lama thứ 14. Và những cái đóng góp vĩ đại của thầy Sĩ Đức Hạnh đó, đó là giới thiệu Đạo Phật qua tâm lý học ứng dụng và thiền học bằng ngôn ngữ rất bình dân, dễ hiểu, rất có chiều sâu, sáng tạo trong ngôn ngữ và cách dùng từ. Thì các bạn là sinh viên của khoa tâm lý học phải không? Thì việc mà tìm hiểu Đạo Phật rất là thích hợp, rất là dễ tiếp cận. Thì trong ba kho tàng văn học Phật giáo thì nó có, nó là Abhidhamma, thường phiên âm là A Tỳ Đạt Ma. Dhamma đó có nghĩa là chân lý, Abhi đó là siêu việt. Abhidhamma đó nếu dịch sắc nghĩa đó là chân lý đặc sắc, hay là chân lý tuyệt vời, hay là chân lý siêu việt. Mà thực ra đó nó là tuyển tập của những tác phẩm do các đệ tử đệ thứ nhất và đệ thứ hai của Đức Phật hệ thống hóa những lời dạy của Đức Phật về vấn đề tâm và tâm lý, bao gồm định nghĩa, phân loại giá trị, cách tu để làm chủ từng cái hành vi của tâm. Và hiện nay đó một số lĩnh vực ta gọi đó là kỹ năng sống, nhấn mạnh về tính phương pháp, và giá trị sống là nhấn mạnh về những cái tâm lý mang lại giá trị cho con người. Cho nên là nhiều cái lĩnh vực mới ra đề, nhưng mà cái nội hàm nó cũng liên hệ đến tâm và tâm lý thôi. Thì đó là phần giới thiệu bao quát của thầy. Và sau đây đó thì thầy muốn các bạn mạnh dạn đặt các câu hỏi mà các bạn quan tâm, không nhất thiết là về nội dung mà thầy vừa chia sẻ, về bất cứ cái gì liên hệ đến Đạo Phật và liên hệ đến cuộc sống nói chung. Chúc các bạn có một cái buổi giao lưu thành công.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ. và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.